Trong nỗ lực để hiểu khái niệm này, ngoài sự trình bày theo hệ thống ban đầu của Mead, chúng ta trước tiên phải hiểu ý tưởng về gương soi tự bản thân, Looking Glass Self, phát triển bởi Charles Horton Colley. Colley xác định khái niệm này là một sự tưởng tượng giới hạn ở một mức nào đó về bản ngã của một người, nghĩa là bất cứ ý tưởng nào hắn ta thích hợp xuất hiện trong một tâm trí cụ thể và cái loại tự cảm giác mà một người có thể quyết định bởi thái độ hướng tới nó được gán cho một tâm trí khác. Thế nên trong tưởng tượng chúng ta nhận thức trong tâm trí của một người khác một ý nghĩa nào đó về ngoại hình của ta, các cung cách xử sự, các mục đích, các hành động, tính cách, các bạn hữu của ta, vân vân, và chịu ảnh hưởng đa dạng từ nó. Ý nghĩa về gương soi tự bản thân có thể tách ra làm ba thành tố. Thứ nhất, chúng ta tưởng tượng ra chúng ta có vẻ như thế nào đối với người khác. Thứ hai, chúng ta tưởng tượng phán xét của họ về cái vẻ đó sẽ là gì. Thứ ba, chúng ta phát triển một cảm giác về bản ngã nào đó, ví dụ như một niềm tự hào hay một điều tủi nhục, và kết quả là sự tưởng tượng của chúng ta về sự phán xét của những người khác. Khái niệm của Colley về gương soi tự bản thân và khái niệm của Mead về bản ngã có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển khái niệm về bản ngã của nhà tương tác biểu tượng hiện đại. Bloomer xác định bản ngã theo nghĩa cực kỳ đơn giản. Sự thể hiện này, tức là bản ngã, không có gì là bí ẩn. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là một con người có thể là một đối tượng của hành động của chính hắn. Hắn hành động hướng về bản thân hắn và dẫn dắt bản thân hắn trong các hành động của mình hướng tới những người khác trên cơ sở của loại đối tượng mà hắn là đối với bản thân hắn. Bản ngã là một quá trình, không phải là một sự vật. Như Bloomer làm rõ, bản ngã cho phép con người hành động hơn là chỉ đơn giản phản ứng lại kích thích ngoại vi. Quá trình này, tức là sự diễn dịch, có hai bước phân biệt. Thứ nhất, actor chỉ thị cho bản thân những sự vật mà hắn hướng hành động tới. Hắn phải chỉ ra trong bản thân những sự vật có ý nghĩa. Sự tương tác này với bản thân là một cái gì đó hơn là một sự tác động lẫn nhau của các nguyên tố tâm lý. Nó là một ví dụ về cá nhân đang thực hiện một quá trình thông tin với chính hắn. Sự diễn dịch trở thành vấn đề giải quyết các ý nghĩa. Actor chọn lựa, kiểm điểm, đình chỉ, phân nhóm lại và chuyển đổi các ý nghĩa dưới ánh sáng của hoàn cảnh trong đó hắn được đặt và phương hướng của hành động của hắn. Dù diễn tả về sự diễn dịch này nhấn mạnh vai trò bản ngã trong quá trình chọn lựa cách hành động, Bloomer thực sự không đi xa lắm ra ngoài các trình bày của Colley và Mead. Tuy nhiên, các tư tưởng gia hiện đại và các nhà khảo cứu khác đã cải tiến nâng cao khái niệm bản ngã. Tác phẩm của Erving Goffman. Tác phẩm quan trọng nhất về bản ngã trong thuyết tương tác biểu tượng là cuốn Sự thể hiện bản ngã trong cuộc sống đời thường của Erving Goffman. Khái niệm của Goffman về bản ngã mang món nợ sâu sắc với những ý tưởng của Mead, nói riêng là thảo luận của ông về sự căng thẳng giữa tôi, cái bản ngã tự phát, và tôi, những kiềm chế xã hội nằm trong bản ngã. Sự căng thẳng này phản chiếu trong tác phẩm của Erving Goffman về cái mà ông gọi là sự không nhất quán chủ yếu giữa các bản ngã quá con người của tất cả chúng ta và các bản ngã xã hội hóa của chúng ta. Sự căng thẳng này là do sự khác nhau giữa cái mà mọi người kỳ vọng chúng ta làm và cái mà chúng ta muốn làm một cách tự phát. Chúng ta đương đầu với đòi hỏi phải làm cái mà chúng ta được kỳ vọng. Hơn nữa, chúng ta không có quyền lưỡng lự. Như vậy, Goffman xác định chúng ta phải không được dao động. Để duy trì một hình ảnh bản ngã bền vững, mọi người trình diễn cho đám đông khán giả xã hội của họ, như là kết quả của mối quan tâm này vào sự diễn trò. Goffman tập trung vào kịch tính, dramaturgy, hay là một quan điểm về cuộc sống xã hội như là một chuỗi diễn xuất kịch nghệ na ná như trên sân khấu. Kịch tính, nhận thức của Goffman về bản ngã được định hình bởi cách tiếp cận kịch tính của ông. Đối với Goffman, như đối với Mead và phần lớn các nhà tương tác biểu tượng khác, bản ngã không phải là một vật hữu cơ có một vị trí cụ thể. Trong việc phân tích bản ngã, chúng ta rút ra từ sự sở hữu của nó, từ cá nhân sẽ hưởng lợi hay mất mát cho nó, vì hắn và thân thể hắn cung cấp cái mắc áo trên đó, một cái gì đó của sự hợp tác chế tạo sẽ được treo một thời gian. Các phương tiện sản xuất và duy trì các bản ngã không trú ngụ trong lòng mắc áo. Goffman xem bản ngã không phải là một sự chiếm hữu của actor, mà đúng hơn là một sản phẩm của tương tác kịch tính giữa actor và khán giả. Bản ngã là một hậu quả có tính chất kịch nghệ, nảy sinh từ một cảnh được thể hiện. Vì bản ngã là một sản phẩm của tương tác kịch tính, nó dễ bị đổ vỡ trong khi đang diễn xuất. Kịch tính của Goffman liên quan đến các quá trình, qua đó những sự quấy phá được ngăn chặn hay xử lý. Mặc dù phần lớn thảo luận của ông tập trung vào những sự ngẫu nhiên mang tính kịch tính này, Goffman đã chỉ ra rằng phần lớn diễn xuất là thành công, kết quả là những hoàn cảnh bình thường của một bản ngã vững chắc, hòa hợp với người thủ diễn, và nó có vẻ như bắt nguồn từ người này. Goffman giả sử rằng khi các thể tương tác, họ muốn thể hiện một ý nghĩa nào đó về bản ngã sẽ được những người khác chấp nhận. Tuy nhiên, ngay cả khi họ thể hiện bản ngã đó, các actor biết rằng những thành viên trong số khán giả có thể quấy phá sự diễn xuất của họ. Vì lý do này, những actor hòa theo nhu cầu kiểm soát nhóm khán giả, đặc biệt là nhóm mà những nguyên tố của nó có thể có tính chất quấy nhiễu. Các actor hy vọng rằng các ý nghĩa về bản ngã mà họ thể hiện trong nhóm khán giả sẽ đủ mạnh đối với nó để nó xác định ý nghĩa các actor theo ý muốn của họ. Các actor cũng hy vọng rằng điều này sẽ làm cho nhóm khán giả hành động một cách tự nguyện những gì actor muốn nó làm. Goffman định tính mối quan tâm trung tâm này là thủ thuật gây ấn tượng. Nó bao gồm các kỹ thuật mà các actor sử dụng để duy trì những ấn tượng nhất định ở bề mặt của những vấn đề mà họ có lẽ sẽ đương đầu, và các phương pháp họ dùng để đối phó với các vấn đề này. Đi theo phép loại suy có tính sân khấu này, Goffman nói về một tiền trường sân khấu. Tiền trường là một bộ phận của sự diễn xuất nói chung thực hiện chức năng xác định hoàn cảnh theo những đường lối xác định và chung nhất cho những người quan sát sự diễn xuất đó. Trong phạm vi tiền trường, Goffman phân biệt sâu hơn giữa tiền trường dàn cảnh và tiền trường cá nhân. Dàn cảnh là nói đến cảnh trí vật chất thường phải có nếu các actor sẽ diễn xuất. Không có nó, thường các actor không thể diễn xuất được, ví dụ như một cuộc phẫu thuật đòi hỏi phải có phòng mổ, một lái xe taxi, một người trực ban bị thương. Tiền trường cá nhân bao gồm những hạng mục trang bị thể hiện mà khán giả đồng nhất với người thủ diễn và mong đợi họ mang mặc chúng. Một nhà giải phẫu, ví dụ, được mong chờ ăn giận y phục bác sĩ có những dụng cụ nhất định, vân vân. Goffman phân chia trước cung cách cá nhân thành dễ ngoài bao gồm các mục báo cho chúng ta tình trạng xã hội, địa vị xã hội của diễn viên, ví dụ như trang phục bác sĩ. Cung cách báo cho khán giả loại vai trò diễn viên đóng vai trong hoàn cảnh đó, ví dụ như việc sử dụng các phong cách thái độ. Một cung cách thô lỗ hay hòa nhã chỉ ra các kiểu diễn xuất hoàn toàn khác nhau. Nói chung, chúng ta chờ đợi vẻ ngoài và cung cách nhất quán với nhau. Dù Goffman tiếp cận tiền trường và các phương tiện khác của hệ thống của ông như là một nhà thuyết tương tác biểu tượng, ông cũng thảo luận đặc tính cấu trúc của chúng. Ví dụ, ông lý luận rằng các tiền trường có xu hướng trở nên bị thể chế quá. Thế là các sự thể hiện có tính tập thể phát sinh đối với cái sẽ diễn ra trong một tiền trường xác định. Thường khi các actor giữ những vai trò đã được thiết lập, họ tìm ra những tiền trường đã thiết lập sẵn cho các diễn xuất đó. Kết quả là Goffman lý luận, các tiền trường đó có xu hướng được chọn lựa chứ không phải được sáng tạo. Ý tưởng này chuyên chở một hình ảnh có tính chất cấu trúc nhiều hơn là chúng ta có thể tiếp nhận từ phần lớn những nhà tương tác biểu tượng. Dù có một quan điểm cấu trúc như thế, các nhận thức nội quan thú vị nhất của Goffman nằm trong lĩnh vực tương tác. Ông lý luận rằng vì mọi người nói chung cố thể hiện một hình ảnh lý tưởng về bản thân trong các diễn xuất tiền trường của họ. Trước hết, các actor có thể muốn che đậy các thú vui thầm kín, ví dụ như uống rượu, đã thực hiện trước khi diễn xuất hay trong đời sống quá khứ không thích hợp với diễn xuất của họ. Thứ hai, các actor có thể muốn che đậy các lỗi lầm đã mắc phải trong việc chuẩn bị cho diễn xuất cũng như các bước để sửa chữa các lỗi lầm này. Ví dụ, một tài xế taxi có thể tìm cách che đậy sự thật rằng ông đã xuất phát sai hướng. Thứ ba, các actor có thể thấy cần thiết để chỉ bộc lộ ra các sản phẩm cuối cùng và che giấu các quá trình liên quan tới việc tạo nên chúng. Ví dụ, các giáo sư có thể dành nhiều thời giờ để chuẩn bị một bài giảng, nhưng họ có thể muốn làm ra vẻ như thể họ luôn luôn biết về tư liệu. Thứ tư, có thể cần thiết cho actor để che giấu khán giả những công việc nhơ bẩn liên quan đến việc tạo ra các sản phẩm cuối cùng. Các công việc nhơ bẩn có thể bao gồm các việc làm về mặt vật chất không sạch sẽ, bán hợp pháp, độc ác và suy đồi theo nhiều cách khác. Thứ năm, trong việc đưa ra một diễn xuất cụ thể, các actor có thể bỏ ra các tiêu chuẩn khác. Cuối cùng, các actor có lẽ thấy cần thiết để che giấu bất kỳ sự sỉ nhục bẻ mặt hay các việc làm ám muội nào đó để cho diễn xuất được suôn sẻ. Nói chung, các actor có xu hướng tư lợi trong việc che đậy những sự thật như thế với khán giả. Một khía cạnh khác của kịch tính trong tiền trường là các actor thường cố gắng đưa tới ấn tượng rằng họ gần khán giả hơn là họ thật sự như thế. Ví dụ, các actor có thể cổ vũ cho ấn tượng rằng vở diễn mà họ thực hiện vào thời điểm đó là diễn xuất duy nhất của họ, hay ít nhất là vở diễn quan trọng nhất của họ. Để làm điều này, các actor phải chắc rằng khán giả của họ bị tách biệt để cho các sai sót của vở diễn không bị phát hiện. Ngay cả nếu nó bị phát hiện, Goffman lý luận, các khán giả tự họ có thể cố đối phó với sự sơ sót này để không phá hỏng hình ảnh lý tưởng của họ về actor. Điều này vén mở đặc tính tương tác của các vở diễn. Một vở diễn thành công tùy thuộc vào các mối quan hệ của tất cả các bên. Một ví dụ khác về loại mánh khóe gây ấn tượng này là nỗ lực của actor để đem tới ý tưởng rằng có một cách gì đó nhất quán về vở diễn cũng như mối quan hệ giữa họ và khán giả. Khán giả cũng vậy, muốn cảm thấy rằng đó là sự tiếp thu một vở diễn nhất quán. Các actor cố chắc chắn rằng mọi bộ phận của bất kỳ vở diễn nào cũng có sự gắn kết với nhau. Trong một số trường hợp, một khía cạnh không tương hợp riêng biệt có thể phá vỡ một vở diễn. Tuy nhiên, các vở diễn khác nhau về số lượng tính nhất quán đòi hỏi. Một sơ sót của một linh mục trong buổi lễ thánh có thể có tính chất phá hủy kinh khủng, nhưng nếu một tài xế taxi quay xe sai lầm, dường như không có gì nguy hại lớn cho toàn vở diễn. Một kỹ thuật khác được sử dụng bởi các diễn viên là sự làm ra vẻ bí ẩn. Các actor thường có xu hướng làm bí ẩn sự diễn xuất của họ bằng cách hạn chế sự tiếp xúc giữa họ và khán giả, bằng cách gia tăng khoảng cách xã hội giữa họ và khán giả. Họ cố tạo ra một cảm giác kính sợ trong khán giả, điều này tới lượt nó ngăn khán giả đặt dấu hỏi về vở diễn. Một lần nữa, Goffman chỉ ra rằng khán giả cũng liên quan đến quá trình này và thường tự nó cũng tìm cách duy trì sự tin cậy vào vở diễn bằng cách giữ khoảng cách với diễn viên. Điều này dẫn chúng ta tới mối quan tâm của Goffman đối với các đội, team. Đối với Goffman, với tư cách là một nhà tương tác biểu tượng, một tiêu điểm vào các actor cá thể cản trở các sự thật quan trọng về sự tương tác. Đơn vị phân tích cơ bản của Goffman do vậy là đội chứ không phải là cá thể. Một đội là một tập hợp các cá thể cùng cộng tác trong việc diễn xuất một vở diễn đơn lẻ. Như vậy, thảo luận bên trên về mối quan hệ giữa diễn viên và khán giả thật ra là về các đội, từng thành viên tin cậy vào những người khác, vì tất cả đều có thể phá vỡ sự diễn xuất và tất cả đều nhận thức rằng họ đang thực hiện một hành động. Goffman kết luận rằng một đội là một loại xã hội bí mật. Goffman cũng thảo luận về một hậu trường sân khấu, backstage, nơi mà các sự thật bị kìm hãm ở tiền trường hay nhiều hành động phi thể thức khác nhau có thể xuất hiện. Một hậu trường sân khấu thường là sát bên tiền trường, nhưng cũng hoàn toàn cách biệt với nó. Các diễn viên có thể tin chắc rằng không có bất cứ ai trong số khán giả xuất hiện ở hậu trường. Một vở diễn hầu như khó khăn nếu các actor không thể ngăn chặn khán giả đừng bước vào hậu trường sân khấu. Cũng có một khu vực thứ ba ngoài lề, khu vực bên ngoài, outside, không phải là tiền trường mà cũng chẳng phải là hậu trường. Không có khu vực nào luôn luôn là một trong ba khu vực trên. Cũng vậy, một khu vực đưa ra có thể chiếm giữ tất cả ba khu vực ở các thời điểm khác nhau. Một văn phòng của giáo sư là tiền trường khi tiếp một sinh viên, là hậu trường khi sinh viên đó đi khỏi và là khu vực bên ngoài khi người giáo sư đang theo dõi một trận đấu bóng rổ ở trường đại học. Thủ thuật gây ấn tượng. Goffman khép lại cuốn sự thể hiện bản ngã trong cuộc sống hàng ngày với một số ý tưởng bổ sung về thủ thuật của mánh khóe gây ấn tượng. Nói chung, mánh khóe gây ấn tượng được định hướng để chống lại một loạt các hành động không mong đợi, ví dụ các điều bộ ngoài dự liệu, các chỉ dẫn không đúng chỗ, các hớ hên cũng như các hành động có dự tính như việc dừng cảnh trí. Goffman quan tâm đến các phương pháp khác nhau để xử lý các vấn đề này. Thứ nhất, có một tập hợp các phương pháp liên quan đến các hành động hướng tới việc tạo ra sự trung thành kịch tính bằng cách, ví dụ, cổ vũ sự trung thành trong nhóm, ngăn ngừa các thành viên của đội khỏi việc đồng nhất với khán giả và thay đổi khán giả theo định kỳ để họ không trở nên quá biết về các diễn viên. Thứ hai, Goffman đề ra nhiều hình thức khác nhau của kỷ luật kịch tính, như sự hiện diện của trí óc để tránh các sơ sót, duy trì sự tự chủ và thu xếp các cách thể hiện nét mặt, giọng nói của diễn xuất của một người. Thứ ba, ông nhận dạng các kiểu thận trọng kịch tính khác nhau như việc quyết định trước một vở diễn sẽ tiến hành ra sao, đặt kế hoạch cho các vấn đề khẩn cấp, chọn lựa các đồng đội trung thành, chọn các khán giả tốt, có quan hệ với các đội nhỏ, nơi ít khi có sự bất đồng, thực hiện các diễn xuất ngắn, ngăn ngừa khán giả khỏi tiếp nhận các thông tin riêng tư và xử lý một lịch trình hoàn chỉnh để ngăn ngừa các sự không đoán trước. Khán giả cũng góp phần vào sự thành công của mánh khóe gây ấn tượng của các actor hay các đội actor. Khán giả thường hành động để cứu vớt vở diễn thông qua các công cụ như tập trung chú ý vào nó, tránh các bộc phát cảm xúc, không lưu ý tới các sơ sót và lưu tâm đặc biệt tới các diễn viên mới nhập vai. Trong nhận xét khái quát về cuốn Sự thể hiện bản ngã trong cuộc sống hàng ngày của mình, Manning chỉ ra không chỉ tính chất trung tâm của bản ngã mà cả cách nhìn cay độc của Goffman về mọi người trong tác phẩm này. Chiều hướng tổng quát của cuốn Sự thể hiện bản ngã trong cuộc sống hàng ngày là nói về một thế giới mà trong đó mọi người, dù là cá nhân hay nhóm, theo đuổi các mục đích riêng của họ bằng cách bất kể đạo lý đối với những người khác. Cách nhìn ở đây là coi cá thể như là một tập hợp của các mặt nạ diễn xuất che giấu một bản ngã đầy mánh khóe và bất cần đạo lý. Manning đưa ra một luận đề hai bản ngã để diễn tả khía cạnh này của tư duy của Goffman. Nghĩa là mọi người vừa có một bản ngã diễn xuất, vừa có một bản ngã che giấu xấu xa. Goffman tiếp theo tác phẩm Sự thể hiện của bản ngã trong cuộc sống hàng ngày với một loạt sách và tiểu luận thú vị và quan trọng khác. Chúng ta khép lại phần này với một vài minh họa về cách tư duy riêng biệt của ông. Trong khoảng cách vai trò, Goffman quan tâm đến mức độ cá thể nắm bắt một vai trò đưa ra. Theo ông, vì số lượng lớn các vai trò, ít người có quan hệ một cách hoàn toàn với bất kỳ vai trò đưa ra nào. Khoảng cách vai trò giải quyết mức độ các cá thể tự tách biệt với các vai trò họ đang giữ. Ví dụ, nếu trẻ con lứa tuổi lớn hơn chơi trò đu quay, chúng dường như biết chắc chắn rằng chúng quá lớn đối với trò chơi này. Một cách để đối phó với cảm giác này là chứng tỏ một khoảng cách đối với vai trò bởi việc thực hiện nó một cách thờ ơ, không chú ý bằng những động tác có vẻ nguy hiểm trong khi đang chơi. Bằng việc thực hiện các hành động này, chúng thực ra muốn giải thích với khán giả rằng chúng đang bị lôi cuốn bởi trò chơi như bọn trẻ bé hơn, mà nếu chúng chơi đó là chính vì các hành vi đặc biệt chúng đã làm. Một trong những nhận thức nội quan chủ chốt của Goffman là cho rằng khoảng cách, vai trò là một chức năng của địa vị xã hội của một người. Người có địa vị cao thường biểu lộ khoảng cách vai trò vì các lý do khác với người ở địa vị thấp. Ví dụ một nhà giải phẫu cao cấp có thể biểu lộ khoảng cách vai trò trong phòng mổ để giải tỏa căng thẳng của đội phẫu thuật. Mọi người ở địa vị thấp thường biểu lộ một sự tự vệ trong việc hạn chế khoảng cách vai trò. Ví dụ, những người lau dọn nhà vệ sinh có thể làm công việc theo một cung cách chán chường và thờ ơ. Họ có thể đang cố bảo cho khán giả biết rằng họ làm được những chuyện tốt hơn việc này nhiều. Trong một cuộc phỏng vấn về phần lớn các tác phẩm của Mead về sự tương tác, Manning nhận diện 4 nguyên tắc tương tác kiềm hãm các tương tác mặt đối mặt. 1. Các tác nhân tương tác phải biểu thị sự đúng mực về hoàn cảnh hay kiến thức thực hành về việc thực hiện các hoàn cảnh xã hội, bao gồm ở đây là những điều như việc quan sát nghi thức trong các hoàn cảnh xã hội cụ thể, nói cách khác, việc thực hiện cái được coi là thích hợp. Tuy nhiên, cần làm rõ rằng cái được coi là thích hợp có thể khác nhau ở các hoàn cảnh khác nhau. 2. Mọi người phải chỉ ra mức độ liên quan thích hợp trong một hoàn cảnh xã hội đưa ra. Ví dụ, mọi người nói chung không thể có vẻ đang bận tâm khi thực hiện tương tác xã hội. 3. Mọi người phải biểu thị các cấp độ thiếu chú ý một cách lịch sự khi tương tác với những người lạ. Nghĩa là, trong các hoàn cảnh giấu tên có nhiều sự khác nhau mà phận sự của chúng ta là làm ngơ. Sự thiếu chú ý một cách lịch sự biểu thị một sự cân bằng tinh tế giữa việc nhận ra những người chung quanh ta và một sự tôn trọng cố tình đối với họ. Chúng ta tôn trọng quyền của họ để không hỏi han về chuyện giấu tên. 4. Các tác nhân tương tác phải dễ gần đối với những người khác, nếu không sự tương tác xã hội sẽ bị đổ vỡ. Ở nền tảng của 4 giả định này là một giả định thậm chí còn cơ bản hơn mà Goffman gọi là điều kiện về sự đúng thời điểm, hay bất kỳ sự xếp đặt nào dẫn chúng ta tới chỗ xét đoán các hành động bằng lời của một cá thể không phải là một sự biểu lộ của sự xa lạ. Một trong những cuốn sách thú vị nhất của Goffman là Sự ô nhục, các ghi chú về sự thu xếp của cá tính suy đồi. Goffman quan tâm đến khoảng cách giữa cái mà một cá nhân nên là cá tính xã hội hiển hiện với cái mà một cá nhân thực sự là cá tính xã hội thực sự. Bất kỳ người nào có một khoảng cách giữa hai cá tính này là bị ô nhục. Cuốn sách tập trung vào tương tác kịch tính giữa những người bị ô nhục và những người bình thường. Bản chất của tương tác này là phụ thuộc vào một trong hai kiểu ô nhục mà cá thể có. Trong trường hợp ô nhục vì đã mất thể diện, Arthur cho rằng những khác biệt đã được các thành viên khán giả biết hay là hiển nhiên đối với họ. Ví dụ, một người bị liệt hai chân, một người bị mất một chi. Còn ô nhục vì có thể mất thể diện là kiểu mà trong đó các khác biệt mà khán giả không biết cũng như không quan sát được chúng. Ví dụ như một người có hậu môn giả hoặc bị chứng đồng tình luyến ái. Đối với người có sự ô nhục vì đã mất thể diện, vấn đề kịch tính cơ bản là việc thu xếp sự căng thẳng sinh ra bởi sự kiện rằng mọi người biết về vấn đề. Đối với người có sự ô nhục vì có thể mất thể diện, vấn đề kịch tính là thu xếp thông tin để cho vấn đề vẫn không bị khán giả biết. Phần lớn, nội dung của cuốn sách được dành cho mọi người có những ô nhục rõ ràng, thường là các nỗi ô nhục vì lố bịch, ví dụ bị mất lỗ mũi. Tuy nhiên khi mở sách ra, bạn đọc nhận ra rằng Goffman thật sự đang nói rằng tất cả chúng ta đều mang nỗi ô nhục vào lúc này hay lúc khác, hay trong một tập hợp này hay khác. Ví dụ của ông bao gồm một người Do Thái đi qua một cộng đồng mà phần lớn là người Thiên Chúa giáo, một người béo phì trong một nhóm những người bình thường, và cá thể đã nói dối về quá khứ của mình và phải luôn luôn chắc rằng khán giả không biết về sự lừa dối đó. Phương pháp phân tích cơ cấu. Ở điểm này cần thảo luận về các chiều hướng và thay đổi về sau này trong kiểu tư duy của Goffman. Trong cuốn Phân tích cơ cấu, một tiểu luận về sự tổ chức của kinh nghiệm, Goffman rời bỏ các nguồn gốc thuyết tương tác biểu tượng cổ điển của ông và hướng tới việc nghiên cứu các cấu trúc vi mô về đời sống xã hội. Về một tiểu luận gần đây sử dụng ý tưởng về các cấu trúc, xem Chico. Mặc dù ông vẫn cảm thấy rằng mọi người định nghĩa các hoàn cảnh theo chủ nghĩa của William Thomas, giờ đây ông nghĩ rằng các định nghĩa kém quan trọng đi nhiều. Việc định nghĩa hoàn cảnh như thực tại tất nhiên có những ý nghĩa quan trọng, nhưng chúng có thể đóng góp rất ngoài lề đối với các sự kiện đang tiến triển. Hơn nữa, ngay cả khi mọi người định nghĩa hoàn cảnh, họ không tạo ra được các định nghĩa đó một cách thông thường. Hành động được xác định bởi các cơ cấu gắn liền với các nguyên tắc hơn là thông qua một quá trình chủ động sáng tạo. Goffman phát biểu mục tiêu của ông là cố gắng tách biệt một số cơ cấu cơ bản của nhận thức có sẵn trong xã hội của chúng ta đối với việc tạo lập ý nghĩa từ các sự kiện và phân tích các tính chất có thể bị tổn thương, mà đối với chúng, những cấu trúc tham chiếu này là chủ thể. Goffman nhìn từ phía ngoài và phía sau của các hoàn cảnh mỗi ngày trong một cuộc tìm kiếm các cấu trúc điều hành chúng một cách vô hình, đó là giản đồ diễn dịch, cho phép các cá thể định vị nhận thức, nhận dạng và đặt tên các sự kiện xảy ra trong không gian cuộc sống của họ và thế giới ở mức độ lớn hơn. Bằng cách diễn dịch các sự kiện và sự cố có ý nghĩa, các cơ cấu thực hiện chức năng tổ chức kinh nghiệm và hướng dẫn hành động của cá thể hay tập thể. Các cơ cấu là các nguyên tắc tổ chức xác định các kinh nghiệm của chúng ta. Chúng là những giả thiết về cái mà chúng ta nhìn thấy trong thế giới xã hội. Không có các cơ cấu, thế giới của chúng ta không có gì hơn một số sự kiện và thực tế cá thể rối rắm hỗn độn và không có mối quan hệ với nhau. Gonos cung cấp các đặc điểm cấu trúc khác của những cơ cấu. Từ các phân tích của Goffman về các hoạt động có cơ cấu riêng biệt, chúng ta có thể phái sinh các đặc tính chủ yếu của các cơ cấu. Một cơ cấu không được coi là một sự hợp nhất lỏng lẻo, hơi ngẫu nhiên, các nguyên tố được đặt lại với nhau trong một thời gian ngắn, mà đúng hơn, nó được thiết lập bởi một số thành tố chủ yếu, có một sự sắp xếp, xác định và các quan hệ bền vững. Các thành tố này không được gom lại từ nơi này nơi khác như là các nguyên tố của một hoàn cảnh, nhưng luôn luôn được tìm thấy cùng với nhau như một hệ thống. Các thành tố tiêu chuẩn gắn vào nhau và được hoàn tất. Các nguyên tố khác, ít chủ yếu hơn, hiện diện trong bất cứ trường hợp kinh nghiệm cá biệt nào và gửi gắm một số đặc tính của chúng cho tổng thể. Trong tất cả các điều này, các cơ cấu rất gần với khái niệm các cấu trúc. Đối với George Gonos, các cơ cấu là những nguyên tắc hay quy luật to lớn ấn định sự tương tác. Các nguyên tắc thường là vô ý thức và không thể thương lượng được. Trong số các nguyên tắc do Gonos nhận dạng có những cái xác định các dấu hiệu được diễn dịch ra sao, các chỉ báo bên ngoài liên hệ với các bản ngã ra sao, và kinh nghiệm nào sẽ đi kèm với hoạt động. Gonos kết luận, tính chất khó hiểu của Goffman do vậy nâng cao việc nghiên cứu không chỉ tương tác có thể quan sát được của cuộc sống hàng ngày, mà cả các cấu trúc vĩnh cửu và ý thức hệ của chúng, không chỉ các hoàn cảnh mà cả các cơ cấu của chúng. Manning đưa ra các ví dụ sau về sự việc các cơ cấu khác nhau được vận dụng ra sao đối với cùng một tập hợp các sự kiện để tạo cho các sự kiện giống nhau đó các ý nghĩa rất khác nhau. Ví dụ, chúng ta sẽ nhận định gì về việc trông thấy một người phụ nữ bỏ hai chiếc đồng hồ đeo tay vào túi của mình và rời cửa tiệm mà không hề trả tiền? Nhìn qua cơ cấu của một người bảo vệ cửa hàng, đây có vẻ là một trường hợp ăn trộm rõ ràng. Tuy nhiên, cơ cấu pháp lý dẫn luật sư của bà ta tới chỗ đó xem như là một hành động của một người đàn bà đản trí vào cửa hàng để mua quà cho các con gái của mình. Một ví dụ khác là, một cơ cấu y tế có thể sẽ dẫn một người phụ nữ tới chỗ xem bác sĩ phụ khoa của mình theo một cách, nhưng nếu bà ta sử dụng một cơ cấu về tình dục và quấy rối tình dục, bà ta có thể xem những hành động đó theo một cách thức khác hẳn. Một thay đổi khác mà Manning cho là rõ ràng trong cuốn Phân tích cơ cấu, và điều đó đã được báo hiệu trước trong các tác phẩm khác của Goffman, là sự chuyển từ một quan điểm chua cay về cuộc sống nằm trong trung tâm cuốn Sự thể hiện bản ngã. Thực tế, ngay từ trang đầu tiên của cuốn Phân tích cơ cấu, Goffman nói rằng tất cả thế giới không phải là một sân khấu, tất nhiên là sân khấu, không là toàn thể. Rõ ràng Goffman đã đến chỗ công nhận các hạn chế của sân khấu ở ý nghĩa là một ẩn dụ của cuộc sống hàng ngày, trong khi vẫn còn hữu dụng trong một số cái, sự ẩn dụ này bộc lộ một số khía cạnh của cuộc sống, chỉ như các minh họa về người khác. Một trong các điều đã được vén mở là sự quan trọng của nghi thức trong cuộc sống hàng ngày. Đây là cách mà Manning diễn tả một trong các vai trò của nghi thức trong cuộc sống hàng ngày. Đối với Goffman, nghi thức có tính nền tảng bởi vì nó duy trì sự tự tin của chúng ta trong các quan hệ xã hội cơ bản. Nó cung cấp cho những người khác các cơ hội để xác nhận tính chính thống của vị trí của chúng ta trong các cấu trúc xã hội khi bắt buộc chúng ta phải làm điều tương tự. Nghi thức là một cơ cấu sắp xếp, trong đó đối với phần đông các thuộc cấp xã hội xác nhận các vị trí xã hội cao hơn của cấp trên của họ. Mức độ của những nghi thức trong một xã hội phản ánh tính chính thống của cấu trúc xã hội của nó, vì sự tôn trọng nghi thức đối với các cá thể cũng là những dấu hiệu tôn trọng đối với các vai trò họ nắm giữ. Nói chung, chúng ta có thể nói rằng các nghi thức là một trong những cơ cấu chủ yếu, qua đó cuộc sống hàng ngày và thế giới xã hội nói chung được làm cho có trật tự và được củng cố chắc chắn. Quan tâm của Goffman tới các nghi thức đưa ông tới gần tác phẩm cuối cùng của Imai Durkheim, đặc biệt là cuốn Các hình thái cơ bản của đời sống tôn giáo. Tổng quát hơn, đi theo nhận thức của Durkheim về các sự kiện xã hội, Goffman tập trung vào các nguyên tắc và xem chúng là các kìm hãm ngoại vi lên hành vi xã hội. Tuy nhiên, các nguyên tắc nói chung chỉ là các hướng dẫn phần nào, không có tính quyết định đối với hành động. Hơn nữa, trong khi mọi người bị kìm hãm, nhưng kìm hãm đó không chối bỏ khả năng đa dạng của cá thể, ngay cả sự sử dụng một cách chỉ thuần túy lý thuyết các nguyên tắc đó của các cá thể. Như Manning xác định, đối với phần lớn các vấn đề, Goffman giả thiết rằng các nguyên tắc về cơ bản là các kìm hãm. Tuy nhiên, vào những lúc khác, Goffman lại nhấn mạnh các hạn chế của ý tưởng của Durkheim rằng các nguyên tắc là những dây cương điều khiển hành vi, và thay vào đó, lý luận rằng chúng thường làm ngơ hay lạm dụng các nguyên tắc được cho là hạn chế các hành động của chúng ta. Trong thực tế, đi cùng dòng với tư duy hiện đại, đối với Goffman, các nguyên tắc vừa có thể là những dây cương kìm hãm, dược là những nguồn tiềm lực được chúng ta sử dụng trong tương tác xã hội. Các nhóm và xã hội. Các nhà tương tác biểu tượng nói chung kịch liệt phê phán xu hướng của các nhà xã hội học khác trong việc tập trung vào các cấu trúc vĩ mô. Như Rock nói, thuyết tương tác loại bỏ phần lớn tư duy xã hội học vĩ mô như một siêu hình học không chắc chắn và có tham vọng thái quá, không thể đi vào sự kiểm tra tri thức. Dmitry Salin chỉ ra, phê phán tương tác luận hướng tới quan điểm cổ điển về trật tự xã hội là có tính ngoại vi, phi thời gian, quyết định ở bất kỳ thời điểm nào đưa ra và cưỡng kháng sự biến đổi. Rock cũng nói, trong khi nó, tức thuyết tương tác biểu tượng, không tránh xa ý tưởng về một cấu trúc xã hội, nó nhấn mạnh vào hoạt động và quá trình loại bỏ các ẩn dụ về cấu trúc đối với phần lớn các vị trí thứ yếu. Plummer ở tuyến đầu của những người phê phán tính quyết định luận xã hội này. Trong đó, hành động xã hội của mọi người được coi là một dòng chảy ngoài lề hay là một sự thể hiện của các lực lượng đang vận hành bên trên họ hơn là các hành động được xây dựng bởi mọi người thông qua các diễn dịch của họ về các hoàn cảnh trong đó họ được đặt vào. Tiêu điểm này về các ảnh hưởng trói buộc của các cấu trúc xã hội vĩ mô dẫn các nhà xã hội học truyền thống tới chỗ lập ra các giả thuyết về actor và hành động của họ với những nhà tương tác biểu tượng. Thay vì xem các actor là những người chủ động cải tạo hoàn cảnh của họ, các nhà xã hội học truyền thống có xu hướng giảm trừ các actor thành những con robot không đầu óc ở cấp độ xã hội và tổng thể. Trong một nỗ lực để tránh xa quyết định luận và một quan điểm về các actor như những robot, các nhà tương tác biểu tượng đưa ra một quan điểm khác về các cấu trúc xã hội vĩ mô, một quan điểm mà Plummer có thể là người đại diện. Theo Plummer, xã hội không phải được hình thành từ các cấu trúc vĩ mô, bản chất của xã hội được tìm thấy trong các actor và hành động. Xã hội con người được xem như bao gồm những con người hành động, và cuộc sống của xã hội được xem là bao gồm các hành động của họ. Xã hội loài người là sự hành động, cuộc sống nhóm là một phức thể của hoạt động đang tiếp diễn. Tuy nhiên, xã hội không phải được tạo thành từ những dãy các hành động biệt lập, còn có hành động tập thể bao gồm các cá thể điều hòa các dòng hành động của họ với những người khác, các thành viên tạo ra các chỉ báo cho những người khác chứ không chỉ đơn thuần cho chính họ. Điều này làm phát sinh cái mà Goffman gọi là hành động xã hội, mà Plummer gọi là hành động nối kết. Plummer chấp nhận ý tưởng về sự phát sinh cho rằng các cấu trúc vĩ mô phát sinh từ các quá trình vi mô. Theo Menes, chìa khóa để hiểu cách xử lý của Plummer về các tổ chức xã hội vĩ mô nằm trong khái niệm của ông về hành động nối kết. Một hành động nối kết không đơn giản là con số tổng của các hành động của các cá thể, nó có đặc tính của chính nó. Một hành động nối kết do vậy không nằm bên ngoài hay áp chế các actor và các hành động của họ, đúng hơn. Nó được sáng tạo bởi các actor và hành động của họ. Việc nghiên cứu hành động nối kết là, theo Plummer, lĩnh vực của xã hội học. Từ thảo luận này, người ta nhận thức rằng hành động nối kết gần như hoàn toàn linh động, nghĩa là xã hội đó hầu như có thể trở nên bất cứ cái gì mà các actor muốn. Tuy nhiên, Plummer không chuẩn bị để đi quá xa như vậy. Ông lý luận rằng mỗi trường hợp cá biệt của hành động nối kết phải được hình thành một lần nữa. Nhưng ông cũng nhận ra rằng hành động nối kết dường như có một hình thức được thiết lập tốt và có tính chất lặp lại. Không chỉ phần lớn các hành động nối kết tái diễn về các khuôn mẫu, mà Plummer cũng sẵn lòng thừa nhận rằng hành động như thế được dẫn dắt bởi các hệ thống ý nghĩa đã được thiết lập sẵn như văn hóa và trật tự xã hội. Có vẻ như Plummer thừa nhận rằng có các cấu trúc vĩ mô và chúng có ý nghĩa quan trọng. Ở đây Plummer đi theo Mead, người đã công nhận rằng các cấu trúc như thế là rất quan trọng. Tuy nhiên, các cấu trúc đó có một vai trò cực kỳ hạn chế trong thuyết tương tác biểu tượng. Chẳng hạn, Plummer thường lý luận rằng các cấu trúc vĩ mô không là gì khác ngoài các cơ cấu trong đó các khía cạnh thực sự quan trọng của đời sống xã hội, hành động và tương tác xảy ra. Các cấu trúc vĩ mô thiết lập các điều kiện và các giới hạn cho hành động con người, nhưng chúng không quyết định nó. Theo ông, mọi người không hành động trong phạm vi bối cảnh của các cấu trúc như thế với ý nghĩa xã hội, đúng hơn họ hành động trong các hoàn cảnh. Các cấu trúc vĩ mô là quan trọng trong việc định hình các hoàn cảnh trong đó, các cá thể hành động và cung cấp cho các actor tập hợp cố định các biểu tượng cho phép họ hành động. Ngay cả khi Plummer thảo luận về các khuôn mẫu đã được thiết lập sẵn như thế, ông vội vã làm rõ rằng Các lĩnh vực của hoạt động không ấn định như tính chất tự nhiên, bản xứ và tái diễn trong cuộc sống, nhóm con người cũng như các lĩnh vực được bao trùm bởi các quy định đã được thiết lập sẵn và chân thật sau của hành động nối kết. Không chỉ có nhiều các lĩnh vực không ấn định, mà ngay cả ở các lĩnh vực được ấn định, hành động nối kết cũng phải được sáng tạo và tái tạo một cách kiên định. Các actor được dẫn dắt bởi các ý nghĩa được công nhận một cách chung nhất trong quá trình sáng tạo và tái tạo này, nhưng chúng không được quyết định bởi họ. Họ có thể chấp nhận chúng như thế, nhưng họ cũng có thể tạo ra những thay đổi nhỏ, thậm chí có các thay đổi chủ yếu đối với chúng. Theo Blume, chính quá trình xã hội trong đời sống nhóm đã sáng tạo và nâng cao các nguyên tắc sáng tạo và nâng cao đời sống nhóm. Rõ ràng Blume không có xu hướng hòa hợp tính chất độc lập của văn hóa vào tình trạng áp bức trong hệ thống lý thuyết của ông. Ông cũng không hòa hợp trạng thái này với các kết nối mở rộng của đời sống nhóm hay cái được gọi một cách chung nhất là cấu trúc xã hội, ví dụ sự phân loại lao động. Một hệ thống hay một thể chế không thực hiện chức năng một cách tự động nhờ một số động lực bên ngoài hay các đòi hỏi của hệ thống. Nó thực hiện chức năng bởi vì mọi người ở các thời điểm khác nhau thực hiện một điều gì đó, và cái họ làm là một kết quả của cách thức họ định nghĩ, hoàn cảnh trong đó họ được kêu gọi hành động.
4 La Mã, các phê phán. Sau khi phân tích các ý tưởng của thuyết tương tác biểu tượng, đặc biệt của trường phái Chicago như của Mead, Blumer và Goffman, giờ chúng ta sẽ thảo luận một số phê phán chủ yếu về viễn cảnh này. Phê phán thứ nhất là xu hướng chủ đạo của thuyết tương tác biểu tượng đã quá dễ dàng từ bỏ các kỹ thuật khoa học truyền thống. Eugene Weinstein và Judith Stanner đã diễn tả điểm này. Chỉ vì các nội dung của ý thức có tính chất phẩm chất, không có nghĩa là các diễn tả bề ngoài của chúng không thể ghi bằng mật mã, được phân loại, thậm chí được đếm. Khoa học và chủ nghĩa chủ quan không thể cùng độc chiếm. Thứ hai, Manfred Cook, William Kolb, Bernard Meister, James Pertree và Larry Reynolds và nhiều người khác đã phê phán tính chất mơ hồ của các khái niệm chủ yếu của Mead như trí tuệ, bản ngã, cái tôi. Tổng quát hơn, Cook nói về sự tối nghĩa và các mâu thuẫn trong lý thuyết của Mead. Ngoài lý thuyết Mead, họ còn phê phán nhiều khái niệm thuyết tương tác biểu tượng, cơ bản vì sự rối rắm, không chính xác và do đó không thể cung cấp một cơ sở vững chắc cho lý thuyết và khảo sát. Vì các khái niệm này không chính xác, khó mà, nếu không nói là không thể, vận hành hóa chúng được, kết quả là không thể sản sinh ra các định đề có thể kiểm nghiệm được. Phê phán thứ ba về thuyết tương tác biểu tượng là các cấu trúc vĩ mô bị hạ thấp hay làm ngơ. Có hơi khó dự đoán trước về phê phán thứ tư, cho rằng thuyết tương tác biểu tượng không có đầy đủ tính chất vĩ mô, rằng nó làm ngơ tầm quan trọng của các yếu tố như sự vô thức và các cảm xúc. Tương tự, thuyết tương tác biểu tượng bị phê phán vì làm ngơ các yếu tố tâm lý như các nhu cầu, các động cơ, các dự tính, các ngẫu hứng. Trong sự nỗ lực của họ để chối bỏ rằng có những lực lượng không thể biến đổi thúc đẩy actor hành động, các nhà tương tác biểu tượng đã thay vì tập trung vào các ý nghĩa, các biểu tượng hành động và tương tác, họ làm ngơ các yếu tố tâm lý có thể tác động đến actor, một hành động song hành với sự làm ngơ của họ đối với các kìm hãm của xã hội lớn lên actor. Trong cả hai trường hợp, các nhà tương tác biểu tượng bị cáo buộc đã tạo ra một sự mê tín từ cuộc sống hàng ngày. Tiêu điểm này về cuộc sống hàng ngày, đến lượt nó, dẫn tới một sự nhấn mạnh thái quá cần lưu ý về hoàn cảnh ngay tại chỗ và một mối quan tâm có tính chất ám ảnh về sự ngắn ngủi, phân đoạn và phù du. Phê phán chính yếu đối với thuyết tương tác biểu tượng là xu hướng của nó trong việc hạ thấp và làm ngơ các cấu trúc xã hội vĩ mô. Phê phán này thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, Weinstein và Turner lý luận rằng thuyết tương tác biểu tượng làm ngơ sự nối kết của các hậu quả đối với mỗi người khác. Chính tổng thể các hệ quả tạo lập nên sự liên kết giữa các phân đoạn của sự tương tác là mối quan tâm của xã hội học với tư cách là xã hội học. Khái niệm về cấu trúc xã hội cần thiết để xử lý mật độ và sự phức tạp không thể tin được của các quan hệ xã hội. Thông qua đó, các phân đoạn của sự tương tác được nối liền với nhau. Sheldon Steiker lý luận rằng tiêu điểm vi mô của thuyết tương tác biểu tượng giúp cho việc tối thiểu hóa hay từ bỏ các sự thật về cấu trúc xã hội và tác động của các đặc điểm tổ chức vĩ mô của hành vi xã hội. Melters, Petras và Reynolds có xu hướng xem sự yếu kém này ở cấp độ cấu trúc là một trong những vấn đề chính đối với thuyết tương tác biểu tượng. Trong số những khó khăn giả đoán của mô hình thuyết tương tác biểu tượng, có hai vấn đề cốt yếu nổi lên. Thứ nhất, sự quan tâm hạn chế về các cảm xúc của con người. Thứ hai, không quan tâm đến cấu trúc xã hội. Hậu quả là, cái đầu tiên trong những thiếu sót này bao hàm ý nghĩa rằng sự tương tác biểu tượng không đủ về mặt tâm lý học, trong khi cái hàm ý rằng sự tương tác biểu tượng không đủ về mặt xã hội học. Hướng tới một lý thuyết, tương tác biểu tượng tổng hợp và hòa hợp có thể xuất phát từ sự tự vệ, nhưng thuyết tương tác biểu tượng khi tiến hóa một cách cơ bản dưới sự quản lý của Heber Blumer đi tới một chiều hướng vi mô rõ ràng hơn. Tiêu điểm vi mô này trái hẳn với ít nhất là các hàm ý của cái tựa đề có vẻ hòa hợp hơn của cuốn Trí tuệ, Bản ngã và Xã hội của Mead. Tuy nhiên, thuyết tương tác biểu tượng đã đi vào một thời kỳ mới hậu Blumer. Ở một mặt, có những nỗ lực để tái thiết lý thuyết Blumer và lý luận rằng luôn luôn có sự quan tâm tới các hiện tượng vĩ mô. Sẽ thảo luận sau trong chương này, cũng như các vấn đề đặc biệt về sự tương tác biểu tượng dành cho Heber Blumer. Quan trọng hơn, có những nỗ lực vẫn đang tiếp diễn để tổng hợp thuyết tương tác biểu tượng với các ý tưởng phát sinh từ một số lý thuyết khác. Thuyết tương tác biểu tượng mới này, theo cách nói của Finn, giải đường cho một lý thuyết mới từ các mảnh vỡ của các tiếp cận lý thuyết khác. Các nhà tương tác biểu tượng mới hầu như rất bừa bãi trong sự sẵn sàng cựa quậy ở bất kỳ cái sàn giường lý thuyết nào họ có thể tìm thấy. Đó là thuyết Durkheim, thuyết Simmel, thuyết Weber, thuyết Marx, hậu hiện đại, hiện tượng luận, nữ quyền cấp tiến, chủ nghĩa Semic, vân vân và thuyết tương tác hành vi. Thuyết tương tác biểu tượng giờ đây kết hợp các nhận thức nội tâm của nó với của các lý thuyết vi mô khác như thuyết trao đổi, phương pháp luận dân tộc và phân tích đối thoại, hiện tượng luận. Đáng ngạc nhiên hơn là sự tương tác với các ý tưởng từ các lý thuyết gia vĩ mô như Parsons, Durkheim, Simmel, Weber, Marx. Các nhà tương tác biểu tượng cũng ủng hộ việc hòa hợp các nhận thức nội quan từ thuyết hậu cấu trúc, hậu hiện đại và thuyết nữ quyền cấp tiến. Thuyết tương tác biểu tượng hậu Blumer đang trở thành một viễn cảnh tổng hợp hơn nhiều so với thời hoàng kim của Blumer. Đánh giá lại Mead và Blumer. Ngoài công việc tổng hợp hóa đang diễn tiến ở thuyết tương tác biểu tượng, có một nỗ lực để đánh giá lại các tư tưởng gia chủ yếu gắn liền với nó, đặc biệt là Mead và Blumer, như là có những định hướng hòa hợp hơn là người ta thường nghĩ. Như chúng ta đã thấy, dù Mead thiếu sự quan tâm đến các hiện tượng vĩ mô, có rất nhiều ý tưởng của ông về bản ngã, trí tuệ, xã hội đã đề xuất ra một lý thuyết xã hội học hòa hợp hơn. Trong bối cảnh này, rất có ích khi nhìn vào phân tích của Baldwin về Mead. Baldwin lưu ý đến sự manh mún của các khoa học xã hội nói chung và lý thuyết xã hội học nói riêng và lý luận rằng sự manh mún đó giúp cho việc ngăn ngừa sự phát triển của một lý thuyết xã hội học thống nhất nói chung và tổng quát hơn là một khoa học về thế giới xã hội. Ông đặt ra vấn đề về sự cần thiết của một lý thuyết như vậy và xem lý thuyết Mead như một mô hình cho lý thuyết đó. Có lẽ đã tới lúc chúng ta phải cố gắng tổ chức bộ môn bị phân tán, manh mún của chúng ta xung quanh một lý thuyết có tiềm năng để thống nhất lĩnh vực này. Vì Mead đã thành công nhiều hơn phần lớn các lý thuyết gia xã hội trong việc sáng tạo ra một lý thuyết phi nhị nguyên hợp nhất từ các dữ liệu về trí tuệ và thân thể. xã hội vĩ mô và xã hội vi mô, cùng các yếu tố liên quan khác, tác phẩm của ông xứng đáng được chú ý như là một nền tảng khả dĩ để xây dựng một khoa học xã hội thống nhất. Trong khi Baldwin đề xuất một loại tổng hợp quy mô lớn đã bị chối bỏ trong kỷ nguyên hậu hiện đại, chúng ta có thể đón mừng nỗ lực của ông để tìm một tiếp cận hòa hợp hơn trong lý thuyết Mead. Baldwin lấy Mead làm cơ sở vì nhiều lý do. Trước hết, ông lý luận rằng hệ thống lý thuyết của Mead bao trùm toàn bộ các hiện tượng xã hội từ các cấp độ vĩ mô tới các cấp độ vi mô. Sinh lý học, tâm lý xã hội học, ngôn ngữ, nhận thức, hành vi, xã hội, biến đổi xã hội và sinh thái học. Theo các tuyến này, Baldwin đề ra một mô hình về định hướng lý thuyết của Mead.